Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 19 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Các cơ quan chức năng của tỉnh tiến hành lấy mẫu bề mặt bao bì các sản phẩm thịt, thủy sản đông lạnh nhập khẩu đang lưu thông trên thị trường tỉnh để xét nghiệm virus SARS-CoV-2.
Trả lời phỏng vấn của Đại úy Lý Xuân Hiếu, đội trưởng đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Thái Nguyên về quy định quản lý sử dụng pháo.
Với số lượng đông đảo, có tri thức sáng tạo, đang phát huy vai trò trên nhiều lĩnh vực, tuổi trẻ Thái Nguyên được xác định là lực lượng tiên phong, là động lực đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Chuyên mục chuyển đổi số trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện mục tiêu nghị quyết số 01 NQTU ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Theo đó, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan công bố, cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công của tỉnh, theo quy định. Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo sự ổn định, thông suốt của Cổng Dịch vụ Công của tỉnh, chủ trì tổng hợp đăng ký danh sách thực hiện các thủ tục hành chính mức độ 4 của các cơ quan đơn vị trong tỉnh, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Trước ngày 31 tháng 1 năm 2021, các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành thị hoàn thiện việc rà soát toàn bộ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, lựa chọn những thủ tục phù hợp, đủ điều kiện thực hiện trực tuyến mức độ 4 để tái cấu trúc quy trình cung cấp tối thiểu 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công của tỉnh. Với các đơn vị chậm triển khai, ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét kiểm điểm đối với người đứng đầu cơ quan đơn vị.
Chiều ngày 19 tháng 1, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Năm 2020, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã thực hiện tốt công tác hội và phong trào chữ thập đỏ. Hội đã vận động các cấp, các ngành, các tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài thành phố ủng hộ Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Canh Tý 2020, được trên 4.600 xuất quà, 7.400 kg gạo, quần áo ấm, chăn, màn, sổ tiết kiệm cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi, khuyết tật, trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Thực hiện cuộc vận động, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, 13 đối tượng đã được các tập thể, nhà hảo tâm trợ giúp với số tiền 92 triệu đồng, hỗ trợ kịp thời 4 gia đình bị hỏa hoạn và một gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 5 triệu đồng. Hưởng ứng đợt vận động ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán xâm nhập mặn và phòng chống dịch COVID-19, hội đã vận động tình nguyện viên chữ thập đỏ ủng hộ trên 173 triệu đồng, phối hợp với doanh nghiệp, nhà hảo tâm phát miễn phí khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn trị giá trên 180 triệu đồng, v.v. Bên cạnh đó, hội đã làm tốt công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân dựa vào cộng đồng. Tổng giá trị các hoạt động công tác xã hội nhân đạo đạt trên 4,9 tỷ đồng. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2021, Hội Chữ thập đỏ thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về công tác nhân đạo từ thiện đến hội viên và nhân dân. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố tặng giấy khen cho 9 tập thể, 14 cá nhân có thành tích trong phong trào nhân đạo năm 2020. Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng giấy khen cho 4 tập thể, 2 cá nhân. Hội Chữ thập đỏ thành phố tặng cờ thi đua và giấy khen cho 42 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nhân đạo năm 2020.
Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động phối hợp với Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc vừa tổ chức chương trình tình nguyện với chủ đề Xuân Biên Cương năm 2021 tại xóm Lũng Luông, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai. Đây là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Xóm Lũng Luông có 136 hộ với 644 nhân khẩu, 100% là người dân tộc H'mông. Lũng Luông là xóm dẻo cao, cách trung tâm xã 5 km, tuyến đường bê tông từ xã lên xóm có độ dốc cao, thường xuyên bị sạt lở đất đá do mưa bão gây ra. Diện tích đất sản xuất ít, chủ yếu là rừng đặc dụng. tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 69%. Tại chương trình, đoàn đã tặng 10 suất quà cho gia đình chính sách, người có công, 40 suất quà cho hộ nghèo, tặng 20 suất học bổng và áo ấm cho học sinh trường tiểu học Lũng Luông. Ngoài ra còn trao 20 suất quà cho hộ nghèo thuộc xóm Lũng Cà, tổng giá trị quà tặng trên 50 triệu đồng. Chương trình thể hiện tình cảm của cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động nói chung và cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc nói riêng đối với các xóm xã còn nhiều khó khăn trong dịp đón xuân Tân Sửu 2021.
Nhằm tăng cường các biện pháp kiểm soát đối với thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, ngày 18 tháng 1, các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành lấy mẫu bề mặt bao bì các sản phẩm thịt, thủy sản đông lạnh nhập khẩu đang lưu thông trên thị trường tỉnh Thái Nguyên để xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Đoàn công tác đã tiến hành lấy mẫu trực tiếp tại các kho lạnh, quầy hàng của 8 siêu thị và cơ sở kinh doanh thịt, thủy sản nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, hầu hết các mặt hàng thực phẩm đông lạnh có nguồn gốc từ các nước đang có dịch COVID-19 được các cơ sở nhập khẩu về kho và bày bán phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Tất cả các mặt hàng này đã được cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thái Nguyên lấy mẫu bề mặt bao bì đúng theo quy định, bảo quản và vận chuyển mẫu về Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để xét nghiệm virus SARS-CoV-2.
Thực hiện chỉ thị số 01 ngày 14 tháng 1 của Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Phòng Y tế và Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã chủ động phối hợp với các phòng ban ngành địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn thực phẩm, phối hợp tổ chức hiệu quả công tác kiểm tra liên ngành, thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh thuốc, tập trung vào các cơ sở sản xuất kinh doanh rau củ quả, bánh kẹo, rượu, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, cơ sở giết mổ, kinh doanh gia cầm, gia súc, thực phẩm nhập khẩu và đấu tranh chống thực phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc, v.v. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm và công khai các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, các trường hợp vi phạm về chất lượng thuốc, thuốc giả, thuốc không được phép lưu hành, tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh phát sinh, tăng cường phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong mùa đông xuân. Chủ động giám sát, phát hiện các tác nhân gây bệnh và xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh, không để bùng phát lan rộng, đảm bảo đủ vật tư, thiết bị, hóa chất đáp ứng yêu cầu ngăn chặn dịch bệnh. Quản lý chặt chẽ, bảo đảm chất lượng và giá thuốc, giá các dịch vụ y tế. Kiểm tra, rà soát hoạt động của các cơ sở y dược theo quy định của nhà nước nhằm đảm bảo yêu cầu về giá và chất lượng. Phối hợp với hệ thống các bệnh viện trên địa bàn tổ chức trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc chữa bệnh, bảo đảm sơ cấp cứu kịp thời bệnh nhân, đặc biệt là các trường hợp thương tích, tai nạn giao thông, ngộ độc, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng chống COVID-19.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 11 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP quy định về quản lý sử dụng pháo. Theo đó, tại khoản 1, điều 17, Nghị định 137 quy định, cơ quan tổ chức cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau: lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 11 tháng 1 năm 2021. Để người dân hiểu rõ hơn về quy định này, phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên có cuộc trao đổi nhanh với Đại úy Lý Xuân Hiếu, đội trưởng đội cảnh sát kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên.
Thưa ông, trong thời gian qua thì Chính phủ đã ban hành Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định về việc sử dụng quản lý pháo. Sau khi nghị định này được ban hành thì rất nhiều trang mạng xã hội cũng như trên các trang báo chính thống đã tuyên truyền về cái việc được sử dụng pháo và có những cái hình ảnh kèm theo đó là có cả pháo hoa và pháo hoa nổ, dễ gây hiểu nhầm cho người dân. Vậy để người dân hiểu rõ về nghị định này thì ông cho biết loại pháo nào thì được sử dụng?
Ngày 27 tháng 11 năm 2020, Chính phủ đã ban hành những nghị định số 137 về quản lý sử dụng pháo, có hiệu lực từ ngày 11 tháng 1 năm 2021. Để thực hiện nghiêm các cái quy định về việc quản lý sử dụng pháo theo Nghị định 137, trước hết các cái cơ quan, tổ chức, cá nhân cần phân biệt được các loại pháo để tránh bị nhầm lẫn và dễ dẫn đến vi phạm. Theo Nghị định 137 thì pháo gồm các loại pháo lổ, pháo hoa lổ và pháo hoa. Thứ nhất, pháo lổ là loại pháo có chứa thuốc pháo lổ. Khi sử dụng sẽ gây ra tiếng lổ. Một số loại pháo lổ thường thấy như pháo bi, pháo cối, pháo bánh, pháo tép. Loại thứ hai là loại pháo hoa nổ, là loại pháo có chứa thuốc pháo lổ. Khi sử dụng sẽ gây ra tiếng rít, tiếng lổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian. Một số loại pháo hoa nổ thường thấy như pháo hoa nổ do lực lượng quân đội bắn vào đêm giao thừa hàng năm và các loại pháo giản. Loại thứ ba là loại pháo hoa, là loại pháo không chứa thuốc pháo lổ. Khi sử dụng sẽ tạo ra các hiệu ứng về âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian. Và đặc biệt, loại pháo này không gây ra tiếng lổ. Một số loại pháo hoa thường thấy như dạng pháo hoa que, pháo lến, pháo bông. Khi đốt sẽ phụt ra những tia ánh sáng có đủ màu sắc. Trong ba loại pháo trên, tổ chức cá nhân chỉ được sử dụng loại pháo hoa, nghiêm cấm không được sử dụng với pháo lổ và pháo hoa lổ. Trừ những trường hợp được phép sử dụng quy định cụ thể tại Nghị định 137. Pháo hoa mà người dân được phép sử dụng là loại pháo hoa phải mua từ các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được phép sản xuất và kinh doanh, không được mua từ các cửa hàng tạp hóa và các cái loại hình kinh doanh khác trên thị trường.
Thưa ông, trong trường hợp mà người dân sản xuất, sử dụng, tàng trữ các loại pháo mà trái quy định thì sẽ bị xử phạt thế nào?
Mọi hành vi vi phạm thì tùy theo cái tính chất, mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính đến mức 40 triệu đồng hoặc sẽ bị xử lý hình sự theo các tội danh như tội sản xuất, buôn bán hàng cấm, tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm. Ngoài ra, mặc dù các cái tổ chức cá nhân được phép sử dụng pháo hoa, nhưng nếu sử dụng pháo hoa tại nơi công cộng mà gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự thì sẽ bị xử lý hình sự về tội gây rối trật tự, được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015.
Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến gần. Vậy trong thời gian qua thì Công an thành phố Thái Nguyên đã và đang thực hiện cái việc ngăn chặn sử dụng, buôn bán, tàng trữ pháo trái phép như nào thưa ông?
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, thì Công an thành phố Thái Nguyên đã xây dựng và thực hiện cái kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Đặc biệt, tập trung thực hiện cái công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Từ ngày đầu thực hiện kế hoạch đến nay, Công an thành phố đã phát hiện và xử lý 3 vụ, 5 đối tượng về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo lổ, thu giữ tăng vật gần 70 kg pháo các loại, đã tiến hành khởi tố 2 vụ, 4 bị can, xử lý hành chính 1 vụ, 2 đối tượng và phạt 15 triệu đồng. Công an thành phố cũng đã chỉ đạo các công an phường, xã, các đơn vị nghiệp vụ tổ chức việc ký cam kết 100% đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn không sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép. Công an thành phố sẽ sử dụng đồng bộ các cái biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra khép kín địa bàn, thành lập các tổ công tác, tăng cường kiểm tra các cái cơ sở kinh doanh có biểu hiện vi phạm nhằm phát hiện các hành vi vi phạm để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên hoàn thiện hồ sơ đưa các cái vụ án ra truy tố xét xử các vụ án điểm vi phạm pháp luật về pháo để răn đe giáo dục phòng ngừa chung. Công an thành phố cũng đã phối hợp với các chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị lần thứ 3 khóa 20, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã chính thức thông qua nghị quyết về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Với số lượng đông đảo, có tri thức, sáng tạo, đang phát huy vai trò trên nhiều lĩnh vực, tuổi trẻ Thái Nguyên được xác định là lực lượng tiên phong, là động lực đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Trong chuyên mục Chuyển đổi số, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Thanh niên, động lực đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi số của tác giả Quỳnh Hoa, đăng trên báo Thái Nguyên TV.vn.
Từ điểm cầu chính tại tỉnh đoàn Thái Nguyên, hội nghị học tập quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 được livestream trực tiếp với 65 điểm cầu trên toàn tỉnh, thu hút gần 3.000 đoàn viên thanh niên tham gia. Trong 2 năm vừa qua, tỉnh đoàn đã tổ chức gần 100 điểm cầu tuyên truyền, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đoàn theo hình thức livestream trực tuyến. Chị Bùi Bé Song, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hoa Trung, huyện Đồng Hỷ cho biết.
Trước kia chúng tôi là tỉnh đoàn tổ chức học cấp huyện đi học về rồi sau đó triển khai đến cấp xã lại triển khai đến xóm thì nó sẽ là thời gian nó sẽ rất là lâu. Bây giờ thì tỉnh đoàn có thể triển khai trên tỉnh nhưng mà dưới cơ sở chúng tôi nắm bắt được luôn.
Ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng trở nên phổ biến. Cũng từ đây, tinh thần thanh niên thời đại số được lan tỏa rộng khắp. Từ cách đây 2 năm, những sản phẩm của Hợp tác xã Nông nghiệp Bền vững Đại Từ, một hợp tác xã do thanh niên làm chủ, đã được dán tem truy xuất nguồn gốc QR code. Hợp tác xã đang tiến tới hiện đại hóa phần lớn các quy trình chăm sóc thông qua ứng dụng công nghệ số. Anh Trương Thủy Luân, Hợp tác xã Nông nghiệp Bền vững Đại Từ Thái Nguyên chia sẻ.
Cài đặt nó một cách tự động, ví dụ để mà tưới hiệu quả nhất ấy, là thường và tưới vào buổi tối hoặc ban đêm ấy, là cái lúc đấy ấy, là cái lúc tưới mà nó sẽ nhiệt độ nó giảm xuống, nó đỡ bị bốc hơi đi, đỡ bị mất nước đi thì cái việc tưới hiệu quả, nhưng mà không ai có thể là ban đêm lại đi ra tưới cả, thì mình cái việc mình cài đặt nó sẵn rồi thì cái việc lúc đấy nó chỉ việc là nó tưới thôi và mình không phải lo lắng cái việc tưới vì hết cái thời gian mình cài đặt nó sẽ tự động ngắt luôn.
Phát huy tính chủ động, tích cực tiếp thu ứng dụng khoa học công nghệ, khích lệ tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, nâng cao năng lực nắm bắt và thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0 là những mục tiêu được thể hiện rõ trong phong trào hoạt động Đoàn Thanh niên tỉnh Thái Nguyên. Đặc biệt khi nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 được thông qua, thì những định hướng này càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Nói về vấn đề này, đồng chí Ngô Thế Hoàn, Bí thư tỉnh Đoàn Thái Nguyên cho biết.
Đặc biệt khi có nghị quyết chuyển đổi số này thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn xác định đây sẽ là cái nhiệm vụ trọng tâm mà cũng thanh niên sẽ tiên phong đi đầu trong việc thực hiện cái việc chuyển đổi số này bằng những công việc cụ thể. Và trong thời gian tới thì với sức trẻ cũng như nhiệt tình và đặc biệt là với sự sáng tạo năng động của các bạn đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh thì tỉnh đoàn Thái Nguyên sẽ quyết tâm sớm triển khai quyết liệt và đưa nghị quyết chuyển số vào thực hiện các nhiệm vụ công tác đoàn phong trào nhi làm sao cho đáp ứng được cái nhu cầu yêu cầu về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.
Mục tiêu đứng trong top các tỉnh thành dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số rất cần một tầm nhìn và quyết tâm thực hiện. Trong đó, lực lượng thanh niên Thái Nguyên với ưu thế của tuổi trẻ trong tiếp cận công nghệ và lan tỏa tinh thần đổi mới sẽ là động lực quan trọng góp phần đẩy nhanh hơn nữa việc thực hiện các mục tiêu, định hướng lớn của tỉnh trong công cuộc chuyển đổi số.
Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội. Hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao. Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bên rộng. Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông. Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la. Và sao không là phù sa rạng mỡ màu cho hoa. Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa. Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư. Và sao không là bão, là sông, là ánh lửa đêm đông. Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung. Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc. Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư. Đời sông để biết yêu nguồn cội. Hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao. Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bên rộng. Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông. Và sao không là bão, là sông, là ánh lửa đêm đông. Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung. Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc. Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư. Và sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 19 ngày 20 tháng 1 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 10 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, đêm và sáng sớm trời rét hại. Khu vực phía Tây, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 8 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng sớm trời rét hại. Khu vực phía Nam, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 10 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng sớm trời rét hại. Khu vực phía Đông, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 8 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, đêm và sáng sớm trời rét hại.
Mục thông tin quảng cáo.
Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động, thực hiện thông báo số 110 TBTU ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021. Ban chỉ đạo tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021 thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch số 02 KHBCD ngày 7 tháng 1 năm 2021 về tổ chức tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021 với mục đích phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh và thành phố. Thời gian tổ chức trao tặng quà bắt đầu từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2, tức từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12 năm Canh Tý. Các tổ chức cá nhân có thể tham gia chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo bằng hình thức ủng hộ tiền mặt, hiện vật, quà Tết, hỗ trợ sinh kế cho người dân, nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đồ dùng, phương tiện học tập cho trẻ em nghèo, nhận đỡ đầu gia đình chính sách, khám chữa bệnh người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật. Phiếu đăng ký ủng hộ hỗ trợ chương trình gửi về tổ giúp việc ban chỉ đạo qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố để tổng hợp trước ngày 22 tháng 1 năm 2021. Địa chỉ liên hệ: đồng chí Nguyễn Đình Chuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Số điện thoại: 0943 740 777 hoặc đồng chí Lại Thị Hồng Liên, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Số điện thoại: 0987 843 673. Việc huy động và phối hợp các nguồn lực thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021 trên tinh thần tự nguyện, tự giác và việc lựa chọn các đối tượng để hỗ trợ, thăm, tặng quà được thực hiện dân chủ, minh bạch, công khai. Thông qua chương trình, góp phần tạo thành đợt cao điểm vận động toàn xã hội chung tay chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Qua đó cổ vũ, động viên các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!